cái chân mà duỗi ra nó từ đâu? Thì cũng từ cái chân co, phải không? Co và duỗi, thấy và chưa thấy, chỉ một cái chân thôi, phải không? Duỗi và co cũng là một cái chân, thấy và chưa thấy cũng chỉ là một bản tâm. Và lúc đó Ngài Phiên Ngộ mới đưa cái tay kéo lên bờ và thật tình khen ngợi. Chúng ta thấy như Ngài Thủ Tuần chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương, phải không? 49 ngày, ngày ngồi, đêm đứng. Nói vậy không biết có người mà sắp nhập thất rồi có ngày ngồi đêm đứng không đây? Thì nếu không được như vậy, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương, có nghĩa là phải như vậy. Cũng như là Đức Phật mình ngày xưa thề một lời thề là nếu thịt nát xương tan, nếu chưa đạt đạo không rời khỏi tòa này. Phải như vậy mới tột được chỗ sanh tử. Và khi mà đã triệt thật sự thì dù bị bất cứ cảnh duyên nào, chỗ sống vẫn không mất. Còn ngày nay chúng ta chỉ cần một chút xíu gió nhẹ bát phong là tối hôm đó mình ngồi thiền á hả, nó cứ lên khởi, thì biết là cái chỗ hiểu của mình không có giúp gì được trong cái đời sống của mình, huống nữa là khi chết. Như vậy tới đây cái bộ luận Uyển Lăng Lục chấm dứt. Và tổng kết, chúng ta xem lại từ phần đầu thì mình thấy trước Ngài nói vô tác, vô vi, vô tu, vô chứng. Suốt cả một cái khoảng dài ở trước, Ngài chỉ nói về tâm và cái chỗ đất không, phải không ạ? À? Cái tâm thể vô tác, vô vi, vô tướng, và cái chỗ dụng công là mảnh đất không, tức là không có cái chỗ nào để đặt để tay chân cả, chính là để nêu bật cái chỗ sẵn có mà không xài. Nhưng mà tới cuối cái phần này thì chúng ta thấy suốt cả một cái buổi giảng ngày hôm nay, buổi học ngày hôm nay là Ngài chỉ có răng mình thôi. Và cái buổi hôm trước nữa, Ngài cũng chỉ răng nhắc mình phải nỗ lực dụng công tu, chứ không có một ông Phật Thích Ca, một ông Phật Di Lặc nào là trên trời rớt xuống cả. Như vậy cái công phu đó không phải là công phu để thành Phật, mà là cái công phu để dẹp trần lao phiền não che chướng. Đừng có nghĩ là mình không bị trần lao phiền não, đụng việc là biết liền hả? Hôm nay bây giờ mà sở dĩ còn ngồi tươi tỉnh như thế này á, là tại vì quả tạ nó chưa rớt trên đầu đó. Chứ nếu mà nó rớt trên đầu rồi một cái là biết liền hà, biết mình có sức hay là không có sức liền. Thành ra cái trần lao phiền não ở nơi mỗi chúng ta thật ra nó vẫn còn dài lắm. Và vì vậy mình cần phải công phu để dẹp sạch cái trần lao này. Cho nên đó là có tu. Nhưng mà cái chỗ có sẵn thì không phải nhờ cái tu này mà nó có, mà nó vẫn vốn sẵn từ bao lâu. Thì đó chính là cái ý chỉ tu mà không tu. Như vậy mình học, mình nghe các ngài dạy thì đừng có chấp trên ngôn từ, mà phải thấu được cái ý sâu. Đồng thời trong cái khi dụng công á, mình phải khéo, phải khéo để không có bị dính kẹt vào đâu cả, không có bị bám trụ vào đâu cả. À, vẫn dụng công mà vẫn ở cái chỗ có sẵn, không cần phải làm gì thêm. Đó, còn nếu mà làm gì thêm á thì lại mắc vào trong cái bệnh tạo tác. Mà nếu không thèm tu gì hết á thì lại rớt vào trong cái bệnh nhậm, bệnh buông xuôi. Đây là cái chỗ khéo của người tu. Thôi, như vậy là chúng ta cũng đã học rất kỹ. Ngài dạy mình cũng đã hết lời, hết cả tâm huyết. Phần còn lại là chính mình có đủ tâm huyết với cái chí nguyện của mình hay không. Chúng ta nhớ những cái lời răn nhắc của Ngài: đi đứng nằm ngồi trong 12 giờ, mặc áo ăn cơm, đi tiểu đi đại, tâm tâm xem nhau, chăm bẩm tỉnh sáng, chỉ giữ một cái chỗ tu tập của mình. Là đó, nghe như vậy và nhớ để dụng công tu. Hôm nay mình học tới ngang đây. Chúng sanh